Còn giờ nói về cái bản dịch của kinh này, tức là cái bản kinh mình học đây, thì đây là nó đã dịch ra tiếng Việt rồi, chứ đúng ra là mình học là từ cái bản chữ Hán, nhưng mà nguyên bản của kinh đó thì là chữ Phạn. Khi mà truyền qua Trung Hoa đó thì mới dịch qua ra chữ Hán. Thì khi dịch ra chữ Hán đó, nó có tới 6 bản dịch, tức là cái bản thứ nhất đó, là đời Giao Tần, là do ngài Kumala Thập ngài dịch ở tại cái chùa Thảo Đường ở Trường An vào niên hiệu Hoằng Thủy thứ tư, tức là khoảng năm 401, tức là đầu thế kỷ thứ năm. Thì lúc đó ngài dịch để tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó. Thì đây là cái bản kinh thông dụng mà chúng ta đang học đây. Còn cái bản thứ hai là cái bản dịch đời Nguyên Ngụy do ngài Bồ Đề Lưu Chi ngài dịch vào khoảng năm 508, tức là đầu thế kỷ thứ sáu, cũng để tên như trên. Rồi bản thứ ba là dịch vào cái đời nhà đời Trần. Trần đây là Trần ở bên Trung Hoa, do ngài Chân Đế ngài dịch khoảng thế kỷ cũng thế kỷ thứ sáu. Rồi bản thứ tư là dịch vào đời Tùy, thì do ngài Đạt Ma Cấp Đa ngài dịch vào đầu thế kỷ thứ bảy. Thì ngài lại để cái tên khác, tên là Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Đời Đường ngài Huyền Trang thì ngài cũng có dịch, nhưng mà ngài không dịch riêng cái bộ kinh này, mà ngài dịch chung trong cái bộ kinh gọi là Đại Bát Nhã 600 quyển. Thì trong đó thì cái bộ kinh này á là thuộc nằm ở trong cái quyển 577 vào hội thứ 9, và đề tên là cũng là Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Bản thứ sáu là cũng vào thời nhà Đường, do ngài Nghĩa Tịnh ngài dịch vào khoảng thế kỷ thứ 8, thì ngài đề tên là Phật Thuyết Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy cho nên thường gọi là lục triều phiên dịch đó. Còn về chú sớ, tất nhiên là giảng giải rồi chú thích về cái kinh này á, thì rất nhiều bản dịch. Sang Việt Nam cũng vậy, cũng có nhiều bản dịch và giảng giải, cho nên mới thấy là cái tầm quan trọng của bộ kinh này rất lớn, và cũng như là có duyên với chúng sanh này cũng rất nhiều. Cho nên mình học qua bộ kinh này đó là hợp duyên đó. Đó là nói về cái gọi là cái bản nguyên bản của kinh và những cái bản dịch. Bây giờ nói về cái người dịch kinh, tức là cái bản kinh mà mình học đây á là bản kinh chữ Hán, rồi bây giờ mình dịch ra chữ Việt. Thì cái dịch mà từ chữ Phạn ra chữ Hán đó, thì theo cái phần ghi trong này á, thì gọi là Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch, tức là do ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập ngài dịch vào thời Giao Tần. Tại sao gọi là thời Giao Tần? Bởi vì đây á, là bên Trung Hoa đó, thời Nhật nghĩa là thời Tần á, nó cũng có nhiều thời, nghĩa là có thời gọi là Tần Thủy Hoàng, mà đây là Giao Tần này là không phải. Giao Tần này là cũng có chỗ gọi là Hậu Tần đó, tức là do ông Giao Trành khi mà ông làm phản với Phù Kiên là thuộc về Tiền Tần phản, cho nên là ông mới chiếm cái đất Quan Trung, rồi ông xưng làm vua, ông lập lên cái nhà Tần gọi là Hậu Tần, không? Còn Phù Kiên thì trước gọi là Tiền Tần, còn thời Tần Thủy Hoàng á thì lại khác. Tần Thủy Hoàng á là vào cái thời gọi là khoảng 246 tới 210 trước Tây Lịch, không? Còn thời Giao Tần này á thì tới khoảng năm 384 tới 417, vậy là cách xa. Ta còn Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư tức là một vị Pháp Sư thông cả ba tạng kinh điển, tức là kinh, luật, luận đều thông hết. Bởi vì có nhiều vị học nghiên cứu kinh nhưng mà chỉ thông một phần thôi, tức là thông về kinh thì gọi là Pháp Sư, còn thông về luật thì gọi là luật sư, thông về luận thì gọi là luận sư. Còn đây thông hết ba tạng cho nên gọi là tam tạng Pháp Sư. Còn ngài Cua La Thập, đây là vị dịch kinh nổi tiếng, không? Tức là thường gọi là những cái kinh mà của ngài dịch đó, không? Là nó người đọc nó dễ đọc, tức là nó văn tự nó lưu loát, ý nghĩa nó sáng sủa, không? Ngài Cua Ma La Thập này là còn dịch âm của cũng là tiếng Phạn đó. Tức là Trung Hoa dịch là đồng thọ đó, đồng là còn trẻ, thọ là già, tức là ngài còn trẻ tuổi, tức là còn nhỏ nhưng mà có cái đức lớn cũng như người già đó, cho nên xưng là đồng thọ. Người gọi là người vốn là người với Thiên Trúc, tức là Ấn Độ, cha là Kumalajim, mẹ là công chúa, em của vua Quy Tư. Thì cái dòng dõi của cha ngài là làm tướng quốc của trong nước, cho nên là khi mà ông nội của ngài cái này sắp già rồi đó, thì cha của ngài sắp kế vị, gọi là kế vị cái tướng quốc của ông nội, thì cha ngài lại từ bỏ, tức là không có ham danh vọng, cho nên từ bỏ đi xuất gia, mới hướng về cái phương đông, đi qua cái ngọn Thông Lãnh đó, rồi mới đến cái xứ Quy Tư. Thì ông vua Quy Tư á, ông nghe tiếng tăm mà ông lại kính mộ, rồi ông lại mời về làm quốc sư. Nhưng mà do ông kính mộ quá cho nên là ông vua này ông có người em gái rất là thông tuệ đó. Thì trên thân của bà có một cái nút ruồi son, các nhà tướng số đó thì xem đoán là sau này sẽ sanh một cái vị quý tử là có trí tuệ hơn người, không? Nhưng mà bà lâu nay nhiều người cũng đến là dò hỏi nhưng bà không có nhận thấy người nào hết. Nhưng mà khi mà thấy được ngài Cua Ma La Diêm á thì bà lại giưỡi, cho nên ông vua ông mới ép ngài kết hôn với bà, rồi sau đó mới sanh ra ngài Cua Ma La Thập. Thì đặc biệt khi mà mang thai của ngài á thì bà mẹ này bà lại tự phát khởi ra, nó giống như nó thông hiểu khác thường, gọi là nó thông minh khác thường đó. Tức là bình thường thì không có thông, cũng thông minh vậy, nhưng mà khi mà mang thai ngài thì lại nghĩa là nó phát khởi những cái thông minh, những cái thấu hiểu nó khác hơn cái bình thường. Rồi một hôm bà nhân và nghe nơi cái chùa gọi là chùa Tước Lê có nhiều vị coi như là danh đức ở đó, cho nên bà cùng với một số vương tộc đó rồi đi đến đó để cúng dường rồi nghe pháp, không? Thì sau cái bỗng nhiên cái bà tự bà hiểu thông cái tiếng Thiên Trúc, tức là đây là bà ở Quy Tư nhưng mà bà lại hiểu thông được những cái tiếng của Thiên Trúc Ấn Độ, cho nên khi mà nói chuyện hỏi đáp rồi đó, bà đối đáp nghĩa lý rất là sâu xa mà người bình thường coi như cũng khó hiểu đó, khó nói được, thì mọi người mới rất là tán thán, cũng là ngạc nhiên. Trong đó nó có một vị A La Hán tên là Đạt Ma Cù Sa, thì cái vị A La Hán này mới thấy vậy mới bảo, tức là vị này biết nó đây chắc là bà đang mang thai cái đứa con rất là trí tuệ, không? Rồi ngài mới dẫn như ngày xưa Tôn giả Xá Lợi Phất á, lúc còn ở trong thai mẹ cũng khiến cho bà mẹ mà rất là thông tuệ, biện luận giỏi, không? Thì bây giờ nên bây giờ thấy cái trường hợp này thì cái vị A La Hán này cũng biết rằng như vậy là cái đứa con mà bà mẹ đang mang thai trong đây cũng là một đứa con rất là trí tuệ. Thì sau khi mà sanh ra ngài La Thập á, thì bà mẹ này bà lại muốn xuất gia, nhưng mà ông chồng không cho. Rồi kế đó thì bà mới sanh thêm người nam nữa, tức là ngài Phất Sa Đề Bà. Nhưng mà rồi một hôm nhân bà đi ra thành dạo chơi, cái này thấy ở nơi nghĩa địa đó những cái xương khô của nó, người ta xương khô nơi nghĩa địa cái nó ngổn ngang ở trong đó. Bởi vì nghĩa địa bên Ấn Độ không phải như nghĩa địa của mình, nhiều khi rồi có những nghĩa địa người ta đem thay chết người ta bỏ vào trong đó, khi bỏ cho chim ăn. Cho nên là rồi ở đây thì cái lâu ngày cái còn xương khô, thì xương khô nó nằm ngổn ngang đó. Bà nhìn đó cái bà mới cảm sâu về cái gốc của khổ của cuộc đời, cho nên bà mới thề quyết xuất gia tu hành giải thoát, không có ham ở thế gian nữa. Mà bà kỳ này là bà quyết tâm mạnh và nói là nếu mà không cho bà đi xuất gia cạo tóc á, thì bà thề là không ăn uống. Tức là nhịn đói, nói chừng nào mà cho đi xuất gia đó bà mới ăn. Cho nên bà về nhà là bà nhịn đói luôn. Nhịn đến ngày thứ sáu thân thể nó suy kiệt, giống như nó muốn hết hơi. Thì ông chồng thấy vậy sợ quá mới cho. Khi mà được xuất gia rồi thì bà chuyên tâm thiền định, thì bà chứng được sơ quả, tức là tu đạo hoàng. Rồi ngài Cư Ma La Thập khi ngài lên 7 tuổi thì ngài cũng xuất gia theo, rồi theo thầy học kinh, mà nói rằng ngài rất là thông minh, mỗi ngày đó học thuộc cả ngàn bài kệ. Một ngày mới 7 tuổi mà một ngày học thuộc cả ngàn bài kệ, mà mỗi bài kệ là có tới 32 chữ. Thì 32 chữ mà nhân 1000 thì quý vị biết ngày là ngày học bao nhiêu chữ. Rồi trong khi mình bây giờ lớn rồi đó mà một ngày học chừng 50 chữ đó, mà dễ thuộc không?